nhiều người tu rồi sụp ra nó đi vì cứu về con đồng tiền cho nên ra cái đạo tu tiền xu nó dạy con ngu suốt đời vì ai sẽ băng đạo tâm xin cho kỳ được không băng đạo tâm là đây nghe mở chi đó mình hại mình mà không hay mình hại mình mà không hay không phải đâu ai người khác hại mình hại mình vì mình thấy rõ mà tôi làm cái này 4 tháng là tôi có tiền nhiều đâu nhưng mà 4 tháng nó không có tiền rồi nó làm nó kéo tới 3 năm nó mới có tiền hả chết rồi thất bại hơn ai cũng tính tới tính mau mà lỗ hết mà không hay thì những người nào mà nghe tôi nói chuyện tôi cứ làm như vậy cứ làm vậy đi bảo đảm sung sướng ở tương lai mà họ hiểu tới nửa chừng là họ bỏ hết nhiều lắm tôi chỉ cười thôi khổ
là cho bọn họ thầy là pháp luân thường chuyển đó, thì mấy con thấy ai cũng có bị lắc bị giật hết mà có một số người từ hồi vô pháp thì giờ không như con là không có bị hết chỉ có phải là đi trả
không con cứ làm đúng rồi thôi à làm hết cái đầy rúng đầy ngực thôi bảo đảm còn có bị lắc thì mọi người có nhiều người người ta mở những cái thách trần lá dẫm bên đó
thì vậy là những người mà chưa lắc không lắc là như là không mở
nhiều khi con làm tới đúng cơ thể không lắc mà nhiều khi trên đầu nó lắc nó rung trên đầu
khi mà con hết tối đa thì nó bắt đầu bộ đầu rút đúng
đó cái bộ đầu rút là được rồi cái đó là nhẹ rồi còn gì nữa khác rồi còn người ta lắc á người ta sợ lắm nhưng mà lắc rồi nó khỏe con nhiều trước anh Tăng là lắc dữ lắm mà không khỏe chứ lắm
con số những đông anh thấy anh mắc quá
có người nó mở chỗ này người nó mở chỗ kia cho nên tu thì tu nhưng mà điển giới nó đừng rình rập nó ở bên đó nó bên mình không đâu thấy mình hở là nó chung vô chung vô nó hại suốt cả cuộc đời cho nên mình cứ lập mình niệm phật học cho nó cũng vậy một ngày phải để dành cái thời giờ để đi phật đi làm về cổ cực niệm không được nhiều niệm 10 phút 20 phút ngồi niệm nuốt cái đất niệm để ý mình tưởng Nam Mô Di Đà Phật là mình lấy lửa thiêng để mình nấu cái nồi thuốc cho mình uống mà kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ tạng mình nó cung ứng cho mình chứ mình đâu có sinh ngoài đâu quý vô cùng một linh dược và đem lại trị cái tâm bệnh trở về thanh tịnh nó mang riêng
thưa thầy con cũng mới tập tỉnh tu cũng làm pháp luân sơ hồn một thời gian rồi trong cái những trong lúc làm công phu đó thì con thấy những khi con tập trung nơi nơi cái trên này của con thì là thấy nó đau nó nhức con biết nó có cái này nó nhức qua lâu thôi đó.
Không, cái đó là nó bị nóng lên trong gan nhưng mà phải làm pháp luân chiếu minh và sơ hồn trước đừng có làm pháp thương nữa tôi dặn rồi sẽ mời nhỉ? Làm đó đúng 6 tháng mới chuyển qua đi là nó đương trị gan à trị cái quả càng nó đi hết sợ tới hết nhức đầu hết
thế con làm uống thời gian mà con cũng có hút thuốc vậy thôi
thì bây giờ phải làm nữa chứ mới hút thuốc rồi phải vợ dễ để mà phút khó bỏ tôi là cũng thằng hút thuốc ngày 60 tiếng á phải dễ đâu tôi bảo bao nhiêu lần rồi khi mà niệm phật được rồi đó tự nhiên nó bỏ anh coi là ví dụ ý niệm Nam Mô Di Đà Phật và niệm được cảm giác được cái nước miếng là quý báu và nước miếng là một linh dược trị bệnh cho mình rồi thì tự nhiên tự động đi thuốc không phải làm cái khi bỏ liền đâu có được bỏ liền được.
Còn con có thở mà được khi thở thấy nó nhiều khi thở được nhưng thở không được
thì mới làm nó chưa có quen phải tập tành cho nên đó là một kỳ công hồi trước mình hít ngực bây giờ mình hít vô bụng rồi cái bụng nó mới lần lần nó khai triển nó làm cho ấm thận rồi nó làm xương sống rồi đâu đâu nó điều hòa thì nó phải từ từ người ta kêu mình hít thở 6 tháng mà mới có 3 tháng là muốn muốn tọa nguyện hết mọi việc đâu có được phải làm nữa nó có trở ngại mà chúng ta vượt qua trở ngại thì thấy cái ý chí là vô cùng. Mà dùng cái ý chí để điều khiển trong lúc mình làm, nhưng mà trong lúc mình niệm Phật, là trong lúc mình sợ hổ, toàn là ý chí lập tụ, thấy không? Thì nó mới mau. Mới quá mà.
Mất.
Kính thầy, con cái điều này muốn khỏi tiên thầy mà trước khi gặp tiên thầy sang dịp đây cũng hỏi chút luôn.
Hỏi cho mình
là khi mà cái cảnh giới á, lên tới cảnh giới mà lân lân thanh nhẹ sung sướng vô cùng ở bản thể đó, là cảnh nào sẽ xem?
Đó, đó là đã đi vô giáp giới trục tiên đó, nhẹ lắm rồi, nó đi về hư không đại định đó, nghe không?
Thì nhưng mà
cái tâm nó dễ tha thứ, lúc đó tâm dễ thể tha thứ mà nghe bác một cái nó hội ngay trong tim bộ đầu liền đó. Thì sau này nhiều khi anh ngồi nói chuyện với bạn đạo mà những cái câu mà anh nói ra anh nghi cho anh nói trật, anh cứ nói đại đi, nó mở ra, thì lúc đó mới thấy rằng cái thanh quan nó đang buông bồi và chuyển thức cho mình ra. Lúc đó mình mới sống hẳn ở trong đó, thì càng ngày nó càng mở trí thêm.
Nhưng khi đó con thấy người mà rất nhanh, thấy trở về tạng thể. Nhưng mà cái lực lăng sung sướng, thanh nhẹ vô cùng, những này nó cân bằng là đầu tiên. Thấy phải, chứ an toàn.
Nó sướng lắm, nó sung sướng, nó nhẹ nhàng lắm. Đó, cho nên Trang Nhãn Hòa cũng giảng cho đó. Làm đúng luật thì nó mới nhẹ nhàng như vậy. Và nhiều người tu mà làm pháp luân thường chuyển làm cho coi chừng hay làm không đúng, có bao giờ được cái sự nhẹ nhàng đó. Nó ngồi đấy nó mệt thêm. Còn mình ngồi mình thấy mình cảm sung sướng là mình làm đúng luật rồi. Và nó đã dời được cái tâm phàm tâm linh trung tâm bồ đạo. Thì nó mới thừa tiếp cái thanh điện ở bên trên. Nó hút mình để mình thấy cả nhẹ nhàng. Thì cũng sung sướng vô cùng. Không có thể tả cho ai, không để nói cho ai nghe được.
Dạ. Nhưng cái điểm đó là khi thấy ánh sáng bỗng bùng bùng sáng lên mới đặt được cái gì đó, cái đó là không phải là
đúng
là ngoài vô trong,
không phải ngoài vô trong, ở trong chúng ta vô vi không có ngoài vô trong. Nếu ngoài vô trong mặt anh là tối rồi, không được sáng gì đó. Nhưng mà yếu trong đi ra không có ngoài vô,
không lo, không lo được. Thưa thầy, con xin trở lại vấn đề đó chút xíu nữa. Là ở thế gian này, con người ta học để rồi đi thi. Khi đi thi mới được chấm thi, rồi chấm thi mới được cấp bằng cấp. Thì đó là cái luật thông thường ở thế gian, và nó không có xáo trộn, là tại vì nó đi vào cái trật tự của thế gian. Bây giờ vấn đề điểm lên điểm xuống là những người họ tự phong cho mình có một cái bằng cấp. Và trong con đường đạo, cái người hành giả lúc nào cũng cố gắng luyện tập, rồi được điêu luyện trước những kích động và phản động của đời. Thì sau khi được học hỏi, được thử thách như vậy, và được chấm bài, thì chấm bài, cái người chấm bài thông thường là bề trên. Thì cái kết quả đó khó có ai biết được trừ hành giả đó. Do đó nếu những gì mình đã đạt được thì chỉ có mình biết, và không được thế gian này nhìn nhận một cách rõ ràng. Mà muốn nhìn nhận một cách rõ ràng thì phải qua những cái thử thách. Con thí dụ trường hợp của thầy, thầy hành cái pháp này, thầy đi đến ngày hôm nay và được khắp nơi trên thế giới rất là tôn kính, và lời của thầy như vàng ngọc, lúc nào cũng bên tai để nghe và cố gắng sửa thân sửa tâm. Thì cái hiện tượng điểm lên điểm xuống đó, những người họ xin Phật, xin cha là họ tự phong cho mình có một cái bằng cấp, mà cái người thế gian thì không biết. Thì phải chăng đó đã đi ngược lại với trật tự của thế gian và làm cho có những cái sự xáo trộn? Và bằng chứng rõ ràng trong những năm vừa qua, mỗi khi có những hiện tượng nó xuất hiện là có xáo trộn và có bàn cãi, có tranh luận, để rồi cuối cùng Sau khi nghe thầy giảng lắng động, khi thầy giảng thì lắng động xuống, khi thầy đi rồi thì là bùng lên. Và cứ tiếp diễn như vậy thì có thể nào mình có một cái phương thức rõ ràng để tránh hẳn tình trạng đó.
Con xin nhờ thầy
giải đáp. Cho nên anh nói giá trị bằng cấp. Khi cha Nhãn Hòa bây giờ xuống đây, chính cha xác nhận tao là người chưa có bằng cấp, mày mới là tao có. Cho nên vô vi nó có bằng chứng rất rõ ràng. Khi mà các bạn tu được thanh nhẹ, nói được nhiều người nghe, nhiều người mở trí, nhiều người xác nhận, lúc đó mới là bằng cấp của Đà. Hiểu chưa? Còn cái thứ âm lên bà xuống xưng ta là quá âm, thì nó âm nghe thôi, còn tưởng gì nó chạy á. Thì mình thấy rõ không? Có bằng cấp hay là không có bằng cấp, rất rõ rồi. Cho nên cha Nhãn Hòa mới biết được, mới nói được cái câu này. Nói mày là cái thứ có bằng cấp, tao là chưa có bằng cấp.
Nó khác.
Cái ý tưởng của tụi nó khác. Nó chấp nhận mày có bằng cấp hơn tao. Tao nó khi vậy. Tao phải củ bờ, gỗ bụi, phải khổ vậy. Đó. Nhưng mà phải muốn có bằng cấp phải làm việc nhiều, phải hy sinh nhiều, phục vụ nhiều, rồi tương lai chăng mà có bằng cấp nữa. Nếu mà bằng lòng hy sinh đúng, mọi người thấy rõ, thì lúc đó là bằng cấp là đời cho, chứ đâu có phải là ông trời cho đâu. Xuống thế gian phải thi có bằng cấp. Như tôi được học mấy chục năm và thi không biết bao nhiêu trận. Ngày nay không phải nói các bạn nói có bằng cấp, mà không cho những quà nói tôi có bằng cấp. Chứ tôi không có nói được tôi có bằng cấp. Tôi không dám nói cái đó. Nhưng mà trong bản đạo, để chứng minh cho bản đạo thấy rõ bằng cấp của chính mình, tôi có viết cái thơ cho tất cả thiền đường lập cái quỹ du lịch. Các bạn đạo tới để học. 3 ngày học lần, 5 ngày âm lần, tuần âm lần, tháng âm lần. Tới còn dư tiền cà phê bỏ vô. Rồi lâu ngày góp thành số tiền. Rồi cái chú nào mà nói đạo mà mọi người hấp dẫn nghe và xác nhận đó là đúng. Chú đó được đi thăm thiền đường này, thiền đường này kia. Với cái quỹ phát tâm của bạn đạo. Để chi? Để điều luyện họ được quá nhanh hơn. Đó là họ lãnh bằng cấp. Nhưng mà tới đó mà xét một lần mà không được, họ trả về thì không có bằng cấp. Cho nên tôi có lập cái đó, cái quỹ du lịch của mỗi thiền đường. Nhưng mà không biết chủ thiền đường có làm hay không. Họ hiểu cái ý nghĩa của tôi làm không? Cái ý nghĩa của tôi là muốn để mọi bạn đạo xác nhận trình độ của mọi bạn đạo. À, bữa nay bà Lựu nói được, tôi mời bà Lựu tới. À, mai anh Khang nói được, tôi mời Khang. Bà đi với cái quỹ của bạn đạo, chứ không đi với tiền bạc. Cái đó là cái danh nghĩa. Chứ không cần phải tôi điểm đạo. Bạn đạo có quyền điểm đạo. Còn về thiên liên, tôi làm việc là phục vụ cho không có lòng. Khi tôi đã ra cái thơ, cái bản đó, cái mọi thường đường làm đúng, sẽ được hưởng cái đó. Chứ mà tới bây giờ tôi thấy không có. Đi ở, đi tả, rồi làm bậy làm bạ, có. Cái phục thiên lương đề ký, đề cử là quan trọng.
Và lại thầy nói thì con cũng xin cảm ơn.
Tập, tất cả bạn đạo thích. Mới được, bà đạo không thích là không.
Thầy con học dốt đó là vì con 11 tuổi thì đã loạn rồi, thầy nó còn cứ sợ rằng là con tu mà con học dốt thì con nói làm sao được. Nhưng là lắm lúc con nói thì lại ai cũng cứ sống vào con trong là cứ quý con.
Thì vậy đó, gái.
Nhà con cửa sao con
tôi đâu có phải, con đâu phải học giỏi ở thế gian mà nói người ta nghe, tôi đâu có bằng cấp gì. Nhưng mà tôi nói vì những người bằng cấp ngồi xung quanh chơi với tôi.
Con cứ thấy con xấu hổ hơn tất cả mọi người vì con không có học.
Đừng có nghĩ vậy. Đừng có nghĩ
vậy. Lúc của con nói
cái thì... học nó không phải là học chữ. Học vô cái tâm. Thấy không? À, cái tâm là chánh. Mà đi học trong trường mà không có tâm, người đó thi bằng cấp ra rồi cũng khùng à. Phải có cái tâm. và phải có cái hạnh hy sinh bằng cấp năm có giá trị. Còn ở đây chị tu là chị thấy là chị tự bệnh hoạn, chị tu chị càng hy sinh nhiều, chị càng dấn thân vô trong cái pháp nhiều thì tự nhiên chị sẽ được đi, hiểu không? Chị phải dấn thân vô thực hành nghe pháp thì nó mới được đi. Cho nên đừng có mắc cỡ khi tôi nói được mọi người nghe rồi cái tự nhiên họ đề cử tôi đi. Dạ, tôi đi học hỏi gì tôi đóng góp cho tôi đâu có gặp đâu.
Tại thầy con chỉ thấy có một cái mà cái lòng con thật thà, thành con làm cái gì cũng được, ai con nói một lời là con nghèo mà họ cũng tin con mà họ cho con vay.
Ừ.
Ở đây thì thưa thầy, con nói đến cái affair thì thưa thầy chắc rằng là thưa thầy là thầy sẽ bảo con làm tham tiền nhưng không có, con chỉ vật chi cái lòng của con là. Thưa thầy, mà nếu mà ở trong lòng mình mà không thật thà thì không ai tin. Dạ. Con hỏi con của nhà ông solicitor ông bảo bà muốn mua 10.000 hay là 100.000 tôi cũng cho bà vay, vì con đã đi với người ta, con đã thực thà, con bảo trong 3 năm con trả, con chỉ trả 3 tháng thôi, con nhịn ăn nhịn uống, con đo con trả cho người ta trước rồi con có khổ rồi con mới, chứ còn bây giờ con đang nợ mà con cứ đi con diện cho đẹp và đi vào hiệu cứ mua cái gì cũng phải là mắc nào nó thật đẹp và con cứ vào hiệu sâu con mua.
Trách nhiệm.
Dạ.
Cái đó là cái thành trách ra. Nhiệm mỗi người phải thấy cái trách nhiệm của mình, đừng có xài ảo. Xài ảo là trời phạt á. Yeah. Đi càng ngày càng lúng. Còn cái trách nhiệm của mình là phải cần kiệm gánh vác mới được. Không cần kiệm không gánh vác không được.
Xin lỗi thầy. Xin lỗi các bạn. Tôi có một cầu. Hôm trước á, thì mười mấy ngày trước, mở lên có một vỉa hè. Tôi thường tôi thì có một vỉa hè. Một vỉa hè, một vỉa hè, với ba vỉa. À, mấy lần trước là có cái thiền thì có một tiếng đồng hồ, thiền thì có thấy một bao gạo, bao gạo thứ 25 kg, đúng không, trống nó chết mấy con rắn nhỏ, chết cả mấy trăm con. Cả mình thấy, mình thiền thấy mà. Cả tạm sáng này sớm tôi đi, sáng này tôi còn đi mâu cháu hết rồi. Không muốn sao do bao đỏ ở trong thịt có trong chất mấy trăm cuồng gắn chẳng đến xuân thầy cái đó có ý nghĩa cái đó tốt hết sao.
Cái đó là cái vía nó mắc cho mình biết, cái vía của ông nó nhẹ nó mới thấy cái đó. Còn con rắn á là có chuyện không?
Con rắn cô rắn không có sao.
Có gia đình
con rắn là có chuyện, con rắn không có sao.
Cái làm nó do cái thông là gia đình mà nó có chuyện gì không?
Không có.
Tặng sáng giỏ nhà bao gạo nấu cháo thiệt.
Dạ.
Nói bao gạo giao cho chất mấy.
Bây giờ nó vẫn cái bia ẩm nhẹ, bây giờ thiền lâu là cái bia nhẹ. Thiền lâu chừng nào bia nhẹ thì nãy nó mắc. Bây khi mà thiền lâu á, nó đi xung quanh giúp đỡ cả hộ.
À,
có gì nó báo cáo rồi.
Không sao.
Không sao.
Cũng là các bạn.
Tại thầy con ngồi thiền thế này thì con chị Hồng con mà nói rằng là không có được làm mà sân đất.
Chị nhẹ thì chị bắt ấn.
Tại thầy con cứ run thôi mà nó cứ lôi vào thế này thì nó con bắt ấn thì cái tay nó mất rồi không còn cái gì nữa. Mà
nó vô bắt ấn
đâu.
Cho cái điện nó tròn.
Thế chị Hồng con hỏi.
Xin thầy nói cho em cậu.
Bây giờ chị nhẹ làm.
Tôi thì đi ngoài đường nhiều cái ăn đêm bạn nơi bào đêm thiền. Tạng sáng quán thái kịch tạo nó phải cái thiền nó hư. Nó, chắc không có đi để mai thải. Mai
không, tội lực tạo không có sao, thấy cái nào nhẹ nhàng.
Thái cực quyền.
Thái
cực quyền.
Tài trí.
Không sao. Ông ra lớn tuổi tập sức khỏe không sao.
Nó ra trượt điểm rồi.
Có hại.
Không không
khỏe mạnh
Thầy ơi, con làm dặn xa xôi đi đến đây, thôi đây là con xin cảm ơn thầy và tất cả các an bài phước lộc của thầy, các bạn đạo mà. À, con được hết tất cả tội nguyện của con, con lại thầy.
Ông này cũng được phóng điển cho chị nhiều lắm rồi.
Dạ, lại thầy. Cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Người ta chơi tôi không ăn yến ăn sâm mà mặt nó tươi.
Tại sao gọi khách thổi vô thổi da cái bụng nó bự cho tôi thổi da thổi vô cái bụng nó sừng. Nó sẽ là tay cái lâu.
Đâu hết coi. Chỉ tại ông nhỏ, cái tạng ông nhỏ nó vậy. Cái bụng người ta có mở, bụng mình lớn.
Bụng nhỏ.
Ờ thì bụng nhỏ tốt. Nhưng mà người ta có mở nhiều nó mới lớn. Còn không có mở khó lắm. Bởi vì ông đánh thái cực mà.
À thái cực thì nó mới mở. Ngày nào cũng lớn là một tiếng, hai tiếng mà mở sơ là cái bụng nó không có bị hợp tồn.
Nó mới nhiều khi. Nhiều khi thở nhưng mà.
Đủ bậy vậy.
Mà con về như thế. Còn không lớn được mà xả những gì kia nó vô được.
Con có xin có mấy con hỏi hả? Con có trở ngại mà hồi đó từ nhỏ đến lớn con sửa và không được, và cũng có tật rất là ít nói.
Nói hay quá.
Ra nhiều khi giữa bạn đạo nha, không có cởi mở. Nên con cũng từ nay con xin giới thiệu sơ như quá trình tu học của con cho thầy như cái ban đạo thì có.
Thì con bắt đầu hành pháp này là từ năm 16 tuổi. Con năm nay là con 21 tuổi. Qua sự chỉ dẫn của ông Sáu Lô. Nhưng mà con cái sự học con mới bắt đầu á thì rất là tiến bộ. Con có nhiều cái ấn chứng, ví dụ như thấy được những ánh sáng và tâm tình thay đổi. Nhưng mà cũng sau thời gian đó thì tự nhiên lúc đầu mình không có những cái tánh tình xấu mà tự nhiên lại bắt đầu lần nó xuất hiện từ từ cái giải ra bớt, rồi nó có những cái tánh xấu khác nó lại xuất hiện khác, mình cứ giải làm mà trong cái quá trình đó là mình làm muốn mà pass qua những cái quá trình đó rất là khổ sở.
Tôi con nó đang học trượt mà không phải sao hết, khi mà con ý thức được con đang học trượt, con không có cái trở ngại. Con không có học trượt. Con không học trượt làm sao con đạt tới thanh mà con biết quân bình. Thấy không? Con đang học, tuổi của con là phải học trượt. Không sao. Pháp thì cứ làm đúng. Ở Sở Hồ Chí Minh Pháp Luân thì mình làm đúng vậy thôi. Còn nó thể hiện cái gì là con đang học ở đâu. Học để đem cái chân lý vô học. Để con hiểu trượt thanh là thế. Con hiểu không? Mà con không đụng giảm như đó, làm sao sau này con giảm được và con vững được. Đó.
Thầy vậy còn cái tánh mà ít nói còn là sao?
Đâu cần, con với cái tối thì nào tốt từ đây đâu. Con niệm Phật gì đi. Rồi một ngày nào mà nó khai triển, nó dời cái chân tâm con lên đây, mà sức thì con nói. Có ngày nó đêm ấy. Chưa đâu. À, nó giờ cái chân tâm lên đây là nó cả ngày nó sáng hoài, nó sáng hoài và nói chuyện hoài, ngủ nhắm mắt thì cũng sáng được.
Như nhiều lúc con đi học á, đi xe lửa xe bus đến về rồi giờ rảnh nó con niệm Phật, có khi con tập trung trên đầu của chị con thấy là như khó, cứ như là sống mình nó dội lúc đó mình cảm thấy rất là sung sướng, nhưng mà sau cái đó thì con lại cảm thấy nóng mày nóng mặt, con sợ quá con không dám niệm.
Con cứ nghĩ phát ra, con đừng nghĩ áp vô. Con nghĩ phân ra thì bên ngoài nó không lỡ gì mình. Con có lỡ sang vậy là con phân ra. Con do cái tâm này nó lên trung tâm là cái chân tâm tiếp. Đừng có sạc tạm tâm. Tạm tâm dễ dàng. Nhưng mà bây giờ con đang trong đường học vấn nó. Nó cứ lẫn lộn. Phải học, cũng học cũng được. Xong cái trượt, tiến lên cái thanh nhị giải sao? Lo gì cần, nhé. Có rảnh là đi học gì, có thì giờ dành thì giờ để niệm Phật, để khôi phục quân bình, để ngày mai làm việc. Đi học và làm việc.
Tại còn cái thứ hai đó là thì vấn đề mà tình cảm nam nữ, con cái có cái tật là ví dụ như mình nhìn
bạn gái nào đó thì thấy ưa thương làm bậy lắm.
Phải rồi, rồi con làm em nói vợ
là con cái kiện tốt nhỉ. Cái tuổi con là cái tuổi đó, nó đang học dục mà con niệm Phật thét rồi á, con mới chế ngựa nó đấy. Thấy không? Cái tuổi con không thế nào mà từ chối cái đó đấy. Cứ lẫn quẩn ở trong cái chỗ đó, mà con niệm Phật thét rồi con trụ trịnh đạo rồi, cái đó nó nói. Anh ăn mà còn bị vậy mà. Được không? Bị mình phải to vậy mà còn bị mà nghe biết bao nhiêu chân lý mà cũng bị ào ào. Nhưng mà nói tuổi đi, tuổi học trượt không phải chịu như vậy à.
Phải niệm Phật nhiều,
niệm Phật
phải cảm nhận,
phải chấp nhận. Rồi tới tuổi mà cứ vợ cứ cưới cho đã có cấm đâu. Không có trời nào cấm, cấm người ta cứ vợ đâu ai bắt nhà vậy. Đâu có con có người ta đâu cất nhà ở. Hiểu không? Có sợ không, có sợ vấn đề đó. Chừng nào tới tuổi được cưới vợ là cưới vợ, tu là tu, thấy không? Có sợ đừng có làm mình khùng điên, nó không được. Cái luật quá quá sinh sanh của tạo hóa mà, hiểu không?
Bây giờ là bây giờ cái ngon mà nghe xin cảm ơn. Chương trình ngày mai đó thì
khoảng 10 giờ anh Trí tới, ai tới thắc mắc đối với anh Trí nói chuyện.
Dạ anh Trí tới rồi. Tới 9 giờ. Anh Trí nói với con 9 giờ.
9 giờ à, anh tới rồi, rồi anh còn phải lo khăn gói rồi mốt ổng đi dịch bộ cũng khổ lắm. Rồi bây giờ anh tạo chút xíu quyền vi ảo thực cái là nó làm trời rồi. Coi ông trời không ra gì vậy. Tà đạo, tà môn tà đạo dữ lắm, nó cầm thường đâu. Sao ông sinh danh cha dữ lắm.
Đó là về nói chuyện mà mặt nó dài mà.
Nó xuống thường kìa, nó đi trong tia sáng mặt trời mà. Tia sáng mặt trời. Nó giữa đâu tia sáng mặt trời.
Còn cái phần địa ngục du ký, có một người cái con đề cập những để họ trả lời thế này. Làm sao mà anh tin được cái chuyện đó? Một cái chuyện đó là cái phần hồn cái con người sau khi chết bỏ xác ra đi thì mới bị trừng phạt do những cái tội lỗi con người đó làm trong thế gian này. Nhưng mà những cái hình phạt đó là cái hình phạt cũ hình chứ tới là vô hình. Thì giữa cái hữu hình làm sao anh trừng phạt được cái phần vô hình? Ví dụ như bỏ vô chảo dầu nấu chẳng hạn thì cái hình ảnh cái chảo dầu hay là dầu đó làm sao mà nó có ở dưới địa ngục và cái linh hồn nó làm sao anh thế nào anh bỏ một cái hồn vô hình vào trong một cái chảo dầu
nó còn vô nữa. Ý không hiểu, nó là từ vô hình mới có hữu hình, hiểu không? Hỏi chứ tại sao bây giờ tôi chửi anh, thì chửi anh là quỷ sứ đồ ngu đồ này kia đó mà đâu có động cái dao trong tim anh mà sao anh đâu, anh phải hỏi lại đó. Cái giờ đâu có, không thấy mà. Mà làm sao trời ơi, con tôi mà nó chửi tôi là quỷ sứ tôi đau, tôi nhức óc tôi đau, thấy gì làm đâu. Cái thật nó từ vô hình á, từ vô hình rồi nó biến dạng ra thành cái hữu hình. Mình là từ biến dạng tới đây chứ chắn là mình không á, vô hình á, biến dạng thành hữu hình ngồi đây, bị tay ở đây á. Bây giờ anh mới đổi dạng trở về không, mới trở về cái chánh, chánh lúc. Cái vô hình là chủ trương, hiểu không? Tụi nó không hiểu, thành nó nói cho cha, cái chảo dầu là cái thật, cái chảo dầu là cái chánh nó ở cái gốc kia, nó không phải ở gốc này. Nhiều người cứ lầm cái gốc này. Là bây giờ anh nói khí, vũ khí, kim mộc thủy hỏa thổ, khí là chánh đó. Còn cái kim mộc thủy hỏa thổ mà anh rời được là giả, không có bệnh bằng cái kia. Kim mộc thủy hỏa thổ kia là đời đời á, còn cái này là tạo. Cho nên cái ngũ khí nó có chảo dầu, nó có đủ thứ, nó có nóng có lạnh, nó trừng trị. Phần hồn mới thức tâm, Cho nên tu đạo mà tu lơ mơ mà tin này kia kia nọ mà không có chịu định tâm mà xuất á, thì không có như mỗi đêm tụi này tu vô gì nó là pháp luân, lấy lửa đang đốt nó, lấy lửa thiên đốt cái trận đồ này, thành ra cái lúc nó chết rồi nó được siêu thăng. Một cái tụi mà kêu cầu xin nó cúng này kia kia nọ đó, cái hồi chết lên nó đốt chịu không nổi sẽ xuống địa ngục, đốt một cái thôi. Muốn qua thiên môn thì cái lửa chặn đường đó, nó đốt một cái như rớt xuống này. Thế là tôi tu bao nhiêu năm rồi, tại sao tôi ở đây? Ở đây tu bao nhiêu năm là được lên cao, rồi đêm nào cũng đốt, pháp luân thường chuyển là đốt, đốt khứ trượt lưu thanh mà. Mỗi đêm mau hạch tội mình mà, đâu có đêm nào để cho yên đâu, đốt hết tiêu trừ, lấy nguyên khí của trời đất và lấy lửa thiên đốt cái trận đồ này, thì thành ra cái tâm á, càng ngày càng tu càng làm đúng pháp luân thường chuyển, không có sự mưu mô, mà còn sự mưu mô là còn ok,
không có mưu mô.
Thành ra người ta kêu ông Master Lu gặp tôi đó, ông cũng xuất hồn được này cái nào, thì xin cha hỏi ông này sao cái em ngọn tin quả Phật. Thật ra người ta đánh ông không giận, người ta chửi ông, nhưng mà người ta đánh tôi đánh lại. Ai đánh ông đánh lại, tôi ta chửi tôi đâu có nói gì đâu. Tôi chỉ phóng từ quan mà tôi đốt rồi, khỏi cần phải nói, mệt. Nó yên, còn ông phải đánh. Cái từ quan này đem lại sáng suốt cho họ, họ không có phá mình nữa. Hiểu không? Cái nào lợi hơn, cái nào nhanh hơn. Một cái ông phải lấy bùa kim ca, ông đánh đối phương giàu rồi nó phục không? Cái nào chậm hơn, thành ra bây giờ ông xuống tóc, rồi tôi lên đánh nữa. Cho nên ông là master mà ông, ở hồi đó ở Washington State, sinh gia nói, ông thầy của tôi, nó sư tôi đẹp trai đó, như thế nào? Tôi nói đẹp và đẹp, tôi già thiệt. Nhưng mà khi mà đi tới gặp sư của bà đó, ngồi chung với tôi rồi, thì bà sẽ nói tôi đẹp. Nói trước mà, bà tức đi liền, chở tới ngồi vô, ông ngồi ghế bành đàng hoàng mà, tôi ngồi qua. À, tôi nói bây giờ mày dòm A đẹp. Rồi đó, cường sẽ đem điện, con rồi dòm A.
Bao nhiêu nè, còn tươi hơn.
Tôi nói chút nữa ổng sẽ đưa tôi ra ngoài đường. Chứ còn bà hồi nào giờ bà ổng có đưa bà ra đường á?
Không. Tôi sẽ kêu ổng ra thì phải.
Thực sự là phải ổng đưa ra. Đưa ra mà ổng bị ổng sắc kính trọng đi. Tập tại như ông sư Thái Lan mà đưa tôi. Thì họ sẽ đi khỏi. Tôi không có nói gì. Và chỉ cho bà xin cha nói thôi. Xin cha nói ông có thờ như ông nhiều. Mà ông thiền nhiều. Ông thiền có 20 phút. Rồi ông kia ông có biểu diễn, tôi lấy cái kim cang tôi trị bệnh, ông để vậy. Rồi tôi lấy cái bông muối bằng nhạc, các kêu ông trị đi. Ông làm, tôi nói đố mà ông trị hết. Trị không hết. Đó, tôi nói thử chút biết à. Cho nên kỳ này tôi qua, tôi giải thích xin cha là đại diện cho ông ở Manila. Ừ, ông có một số đệ tử. Cũng xin bùa rồi nhiều lắm. Sau đó qua gặp tôi rồi tôi vô trong phòng tôi ngồi. Cho nên gỡ hết cái bùa ra cho. Mà khi nên là sao không biết. Đây này. Rồi tôi nắm tháo ra con viên đạn. Đạn là đạn dược là chi trừ tà. Cô Tibet có mấy người Tây Tạng cho. Thế mấy cái này nó mưu sụp, không có để thăm. Ở đây hết, tôi để đây, giải cho. Tôi là giải bùa từ mấy chục năm nay rồi, sao tôi không có dễ bùa. Tôi giải dùm sao? Quả nên tối nào á, mà thầy dặn cái băng của Nam Mô Di Đà Phật của ông á, thì nó sửa giọng không? Nghe 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 ngán nhiều không? Nam Mô Di Đà Phật cái Việt Nam mà nó nói sửa vậy đó. Tôi nói con này không có. Không có. Đi về đi. Về rồi qua bữa sau cũng bê điện thoại. Không có. Nhưng nói đàng hoàng cái gì cũng đàng hoàng. Không có ma quỷ đề gì đó. Và thế nào hay? Không có tốn gì hết. Ta chơi. Ở đây nhắm mắt rồi. Đi, đi về đi. Hỏi cái nào nhanh hơn? Điển phải nhanh hơn. Thiên quả phải mạnh hơn. Ta lấy điển của vũ trụ tôi phải đốn nó được chứ. Còn tụi kia đâu có lấy được cái điển vũ trụ đâu ra. Cái điển vũ trụ đốt ngay đó. Tôi phải cho sư phụ nó biết. Không có làm gì vô lệ.
Thì trở lại cái phần mà cô nói hồi nãy gì vấn đề mà địa ngục chiêu kiếp. Thì cái hình ảnh ví dụ như thầy nói như vậy thì nghe nó cũng chưa có rõ ràng.
Sao không rõ ràng với người ta?
Ví dụ như thế này.
Ta nằm chim bao. Rõ ràng hãy lấy dao chém tôi. Cái gì đâu chứ. Nhà ta không có thằng cướp mà tôi sao làm được. Thấy sẽ buồn không?
Thì nhưng mà họ nói rằng có cái thể xác mới có cái phần linh hồn ở trong con người. Bây giờ nếu thể xác
có linh hồn mới có thể xác, nói có thể xác mới có phần linh hồn là ngu muội nữa, không biết cái xác ma chết ở trong funeral đó làm sao nó không có phần linh hồn, nó có linh hồn mới có cái xác, xác mới hoạt động, hiểu không? Còn có cái xác mà có linh hồn đâu có được, linh hồn trước cái xác sau. Nó đem lần lật lượt thành nó bậy mà không có tin. Mình lật ngược hay nó nói ngược hay lật ngược là anh thấy rõ rồi. Cái xác chết kia nó nằm trong nhà thờ đó, trong nhà xác
đó. Cái đó thì con trả lời được rồi, nhưng mà còn cái này. Ví dụ như nói cái hình ảnh đó với địa ngục. Thì cái hình ảnh nó là hữu hình. Chứ nó không phải vô hình.
Mà nó thực chất của hữu hình.
Nhưng mà thành ra người ta nói rằng cái đó là
cái cảnh thực như vậy, cảnh thực của nó vậy, cảnh thực của trời đất mới. Mình cái cảnh này là cảnh tạm, cái ghế này ghế giả, mà cái thật của cái cây này là đốt cháy rồi, cái khói là cái thật của cái cây này.
Nhưng mà nó ở cái thể khí, thì cái thể khí đó nó đâu có cái dạng của một cái bàn.
Có chứ, nó cái thể khí bây giờ anh hút điếu thuốc này anh phà ra anh thấy khói ra không? Rồi khói nó chạy đâu? Nó phải có chỗ ở chứ.
Nhưng mà nó ở cái thể khí của nó, như nó không thành dạng của một cái bàn không? Thành dạng của một cái thuốc.
Có chứ. Nó có thành dạng của một cái khói của một điếu thuốc chứ. Nó có hết. Cho nên đời đời có. Cô này anh ấy thấy cái cỏ này không? Cái cỏ này tiêu rồi, làm sao lại còn có cỏ hoài?
Thì cái đó. Còn
cái nguyên lý của cái cỏ. Cái cỏ chất. Cái cỏ thật của cái cỏ đời là cỏ giả. Và cái cỏ thật trưởng, cái cỏ cỏ giả này nó trưởng thành nhờ cái cỏ thật nuôi nó chán nó liền với cái đó không? Chứ không phải nó muốn được lên đi vui lên đi cái đó thôi.
Nếu mà giải thích về phương diện khoa học thì người ta nói là tại vì cỏ nó có cái hạt giống mà. Cái hạt giống,
nó
tràn lan ra, mà một cây của nó ra không biết là bao nhiêu cái hạt giống. Thành lửa ra, cái gió thổi là nó rải hạt giống nó ra, không cách gì mình nhận được dưới cái điều kiện thích hợp của nước và nhiệt độ và hơi nóng.
Rồi mà cái thân chất của nó ở đâu, nó mới trường tồn. Mà nếu mình đẩy kín á, không cần e, không cần này kia nọ, nó không có lên được.
Thì nó nếu thiếu những điều kiện nó đâu có
phát triển. Nó đâu có lên được. Nhưng mà nhờ cái gì kéo nó lên? Cái sự sinh tồn là nguyên khí. Nguyên khí là thực chất của cái hình của cái của nó. Thành ra nó bây giờ mình đốt hết mấy dãy vậy, bữa sau cũng người ta lại có không? Đó không có được.
Đó không hết.
Không hết. Nó không có biến dạng được. Bữa sau nó cái loại cỡ đó nó cũng có nữa. Thì cái luồng điện nó còn còn. Cho nên bây giờ anh giết người ta giết anh á, có mất. Nó quan thánh nó mất, không có mất, có. Quan âm mất, không có mất, có. Hình ảnh mọi người đều có.
Mà còn với cái tên khác hả?
À?
Còn với cái tên khác.
Ờ, thì nếu mà nó gian trần thì nó phải lấy cái tên thần. Mà nó ở cái tầng khác thì tự nhiên nó phải, tên nó phải biến dạng rồi. Đổi cái tên nhẹ hơn. Ở cái tần số đó.
Cái sự tồn tại đó là tồn tại trong tâm của con người hay là cái tồn tại nó thực tế của người mà?
Tâm con người nói gì địa ngục đó anh?
Không.
Anh nói gì cái gì?
Ví dụ như thầy nói gì hình ảnh của Quang Thánh vẫn còn tồn tại. Thì cái hình ảnh nó còn tồn tại,
còn tồn tại.
Trong tâm của con người.
Không, à, tại đây. Tâm con người mà đứng trong cái trình độ đó thì mới thấy. Còn tâm con người mà lơ quơ thì ông Quang Thánh đứng trước mặt cũng thấy. Nó phải nhẹ như vậy, bởi vì ổng ngày nay ổng nhẹ hơn hồi xưa nhiều. Hồi xưa nhiều người dễ thấy, nhiều người thấy lắm á. Bây giờ những người có trình độ mới thấy được. Ổng đi về Phật thôi. Trình độ thường nó đâu có thấy được. Không có thấy, không gặp được, không có hội nhập với ổng được.
Anh học thú kia ngày khí giờ, ngày quán thánh giờ bị kiên phẩm rồi.
Ừ, kiên phẩm rồi. Kiên phẩm. Cho nên phân tách là phân tách, nói là nói vậy, phải hành. Chứ đừng nghĩ lại tôi biết cái đó rồi tôi đi nói nữa là hư. Không được, phải hành để thấy. Không tin. Cái không tin mà hành là thấy. Mà cái tin mà không hành là cái là nguy hại nhất. Cho nên cứ đi cúng hoài là thật hoài hoài. Tin mà không hành là nguy hại nhất. Không thể được đi lên trời. Còn không tin mà hành. Được hành là gì đó.
Tại vì thôi. Vì mấy